sĩ Tám không tham muốn. Ở đời có năm món dục lạc mà người ta thường tham muốn nhất là tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Ngũ trần dục lạc ấy thật ra vui ít mà khổ nhiều. Như tham tiền phải đầy rõ thân sống, đôi khi còn dùng những phương tiện bất chính để thâu tóm về mình, và khi mất thì lại vô cùng đau khổ. Tham sắc thì tốn tiền nhiều, lại mất sức khỏe và hao tổn tinh thần. Nhiều khi lại tìm những mưu chức tồi để thỏa lòng ước muốn. Nếu không được, lại đâm ra ghen tương, thù hận, giết chóc. Tham danh vọng, quyền tước thì phải vào lò ra cuối, lao tâm khổ trí, mất ăn bỏ ngủ. Đôi khi lại còn làm trò cười cho người chung quanh. Tham ăn uống cao lương mỹ vị thì bị nhiều bệnh khó trị, thân thể mệt nhọc, mạng sống không thọ. Tham ngủ nghỉ, ngủ sớm dậy trưa thì trí não hóa đần độn, tối tăm. Ngũ dục lạc chính là những nguyên nhân ràng buộc con người vào vòng sinh tử luân hồi. Người không tham muốn những thứ ấy là người biết tu hành thiểu dục và tri túc. Thiểu dục là muốn ít, tri túc là biết đủ. Người thiểu dục tri túc thì có một đời sống giản dị, thanh cao và an nhàn. Xã hội nếu chỉ gồm những hạng người ấy thì những thảm trạng: kẻ mạnh hiếp người yếu, kẻ giàu đàn áp người nghèo, người nghèo oán hận kẻ giàu, không còn tiếp diện, và cõi đời cũng được sống trong cảnh thanh bình an lạc. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người không tham muốn thì được thành tựu những điều tốt đẹp sau đây: ba nghiệp, thân khẩu ý được tự tại vì nhân các căn đều đầy đủ, của cải không mất mát hay bị cướp giật, phúc đức tự tại. Những sự tốt đẹp sẽ đến với mình mặc dù mình không mong ước. Thứ chín, không giận hờn. Không giận hờn là vẫn giữ sự bình tĩnh, điềm đạm, nhu hòa trước những cảnh trái ý nghịch lòng. Giận hờn là một tánh xấu rất tai hại. Nó như một ngọn lửa dữ đốt cháy cả mình lẫn người chung quanh. Kinh Phật có câu: một niệm giận hờn nổi lên thì trăm nghìn cửa nghiệp chướng đều mở. Lửa tức giận một phen phát ra liền đốt tất cả rừng công đức. Khổng giáo cũng có nói: dằn tâm giận xuống một lúc thì khỏi lo sợ cả trăm ngày. Nên chi việc đáng nhịn thì nhịn, chuyện đáng răng thì răng. Nếu chẳng nhịn chẳng răng thì việc nhỏ hóa ra to, bao nhiêu điều phiền não đều do chẳng nhịn mà ra. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người nào không giận tức thì được tám món tàm pháp vui mừng như sau: không tâm khổ não, không tâm giận hờn, không tâm tranh giành, tâm nhu hòa ngay thẳng, tâm từ mới như Phật, thường làm lợi ích yên ổn cho các chúng sinh, thân tướng trang nghiêm, chúng sinh đều tôn kính, có đức nhẫn nhục, được mau sanh lên cõi Phạm Thiên. Thứ mười, không si mê. Không si mê là biết phán đoán rành rẽ, nhận định rõ ràng, đúng đắn, không cố chấp theo sự hiểu biết riêng của mình, không tin những thuyết không hợp chân lý, nhất là không mê tín dị đoan. Người không si mê tức là người có trí huệ, giảng trạch, tin có nhân quả luân hồi, nên không tạo tội mà cứ làm phước, thường tu hạnh bát nhã, dứt trừ vô minh để tiến mãi trên con đường giải thoát. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, người không si mê thì thành tựu được 10 pháp công đức sau đây: được ý vui chân thiện và bản chân thiện, tính sâu nhân quả, thà bỏ thân mạng chứ không làm ác, chỉ quy y Phật chứ không quy y thiên thần và ngoại đạo, tâm được ngay thẳng chánh kiến, sanh lên cõi trời khỏi bị đọa vào ba đường ác, phúc huệ không lường thường tăng lên mạng, dứt hẳn đường tà chấm tu đạo chánh, không lòng chấp ngã bỏ hết ác nghiệp, yên ở vào nơi chánh kiến khỏi bị nản dữ. Kết luận: 10 nghiệp lành cũng như 10 nghiệp dữ đều do thân khẩu ý phát khởi ra. Nghiệp dữ ví như cỏ, nghiệp lành ví như lúa, đều mọc chung trên một đám ruộng. Cỏ thường làm chướng ngại lúa, không cho sinh trưởng tốt tươi. Nếu muốn lúa tốt để mãn mùa thu thập được nhiều thì phải nhổ sạch cỏ. Cũng thế, muốn được nghiệp lành thì cần phải dứt hẳn 10 nghiệp dữ, hàng phục 10 nghiệp dữ rồi mỗi ngày cứ phát triển nghiệp lành mãi thì sẽ được 4 điều lợi ích sau này: 1. Cải tạo thân tâm. Thân tâm con người thường bị nghiệp lực chi phối. Sự thực hành 10 nghiệp lành sẽ hoán cải thân tâm con người trở thành tốt đẹp. Dẫu như không sát sinh mà lại phóng sinh, thì lòng hung ác sẽ đổi ra lòng từ bi, sự thù oán sẽ đổi ra thành ân nghĩa. 2. Cải tạo hoàn cảnh. Hoàn cảnh cũng như tấm gương lớn phản ảnh tất cả những cử chỉ hành động, đời sống của mỗi người. Nếu ta cười thì tấm gương cười lại, nếu ta khóc tấm gương cũng khóc lại. Cũng thế, nếu ta làm các việc lành giúp ích đồng loại, cứu vớt chúng sinh, thì hoàn cảnh đối với ta sẽ trở thành cảnh giới tốt đẹp. Chẳng hạn, khi ta không giận hờn lại tu hạnh nhẫn nhục, thì hoàn cảnh không có sự đấu tranh giết hại mà chỉ là sự tương thân, tương ái. 3. Chánh nhân thiền giới. Tu thập thiện nghiệp là gieo nhân tốt đến đời sau gặt kết quả tốt đẹp, là sanh lên cõi trời, hưởng phước lạc đầy đủ. 4. Căn bản Phật quả. Mười phương ba đời, các vị hiền thánh thoát khỏi sanh tử, chứng quả vô thượng đều lấy 10 nghiệp thiện làm căn bản. Vì 10 nghiệp lành này có công năng ngăn ngừa các hành vi độc ác, làm cho ba nghiệp thân, khẩu, ý được thanh tịnh. Nhờ đó, con người mới thoát ly sanh tử, chứng quả niết bàn. Nếu đem 10 nghiệp lành này hồi hướng cho toàn thể chúng sanh thì sẽ được Phật quả. Tóm lại, tu thập thiện nghiệp thì trong đời hiện tại, thân tâm ta được cải thiện đẹp đẽ, hoàn cảnh ta sống được sáng sủa tươi vui, và trong tương lai ta tránh khỏi đọa lạc chốn tam đồ, lại được hưởng phước báo quả nhân thiên và niết bàn. Vậy ước mong tất cả mọi người nên tu thập thiện nghiệp để tạo hạnh phúc cho mình và cho tất cả chúng sanh. Có như thế mới là bậc trí huệ, biết làm theo lẽ phải. Vì một phen được thân người mà không tu để tiến hóa lên, thì khi mất nhân thân rồi, muôn kiếp khó trở lại được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ban Hoằng Pháp. Bài thứ 8, Tự Nhiên Pháp. Tu hạnh lợi tha, nhiếp hóa chúng sinh là bổn phận của Bồ Tát. Đức Phật ra đời nhắm mục đích cứu độ chúng sinh ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Người Phật tử theo dấu chân Phật tất phải tập làm những gì Đức Phật đã làm. Trong khi tu hành, Phật tử không bao giờ nên quá chú trọng đến mình mà quên người. Không nên chỉ lo giác ngộ cho mình mà không tìm cách giác ngộ cho người. Trong đạo Phật, mình với người là một khối, mình không khác người, không thể phân chia ra được. Càng lo tự lợi chừng nào, lại càng đi ngược với sự tu hành chừng ấy. Trái lại, càng hy sinh cho người, càng chú trọng đến lợi ta, lại càng mau chứng ngộ chừng ấy. Phật có vô lượng phương pháp cứu độ chúng sinh. Chúng ta muốn áp dụng phương pháp nào cũng được, song muốn có kết quả cụ thể, chúng ta phải tùy theo căn cơ hoài bão của chúng sinh mà lựa pháp môn tu hạnh lợi tha. Đối với người đồng loại, chúng tôi tưởng không có phương pháp nào có hiệu quả thiết thực lợi ích cho người và làm cho người cảm hóa sâu xa bằng pháp môn tứ nhiếp pháp. Thứ nhất, định nghĩa. Tứ nhiếp pháp là gì? Tức là bốn phương pháp lợi tha để nhiếp phục chúng sinh quay về với Phật pháp. Bốn phương pháp đó là bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp, đồng sự nhiếp. Thứ hai, hành tướng của tứ nhiếp pháp. Một, bố thí nhiếp. Một xã hội tốt đẹp hay xấu xa, hòa bình hay hỗn loạn không phải là không nguyên nhân. Nguyên nhân của hỗn loạn xấu xa chính là lòng ích kỷ. Nhân loại đang hoàng hoại trong khổ đau, diễn cảnh nồi da sáu thịt tái diễn hằng ngày là do đâu, nếu không phải chính là do lòng tham lam ích kỷ. Đạo Phật là đạo từ bi, nghĩa là cứu khổ. Mà những nỗi khổ lớn nhất của con người là gì? Đó là sự thiếu tốn về vật chất, sự mê mờ về tinh thần và lòng lo sợ về đủ mọi thứ, như lo sợ mất tiền của, mất thân mạng, gặp tai biến, vân vân. Vậy người có lòng từ bi, muốn cứu khổ thì trước tiên phải xả bỏ tính ích kỷ. Phải cho mọi người những gì mình có, phải cho những gì người khác mong muốn, nghĩa là phải làm hạnh bố thí. Do sự bố thí ấy mà mình cảm phục được người chung quanh, mà người chung quanh mới gần gũi thân mến mình, và mong cầu học đạo giải thoát. Bố thí có ba lối: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí, tài là tiền của, tài thí là đem tiền của mà bố thí để cứu vớt người đồng loại thoát khỏi khổ đau. Cảnh khổ của chúng sinh về vật chất không thể kể xiết. Người thiếu cơm, kẻ thiếu áo, người thiếu thuốc thang, kẻ thiếu nơi nương náu. Đứng trước bao cảnh khổ ấy, người Phật tử không thể nào an nhiên hưởng sự sung sướng riêng được, mà trái lại thấy mình có bổn phận xuất của, ra công giúp kẻ nghèo khổ, thiếu hụt. Đừng viện cớ hay tự an ủi mình nghèo thì không thể có tiền của giúp đỡ người chung quanh. Thật ra miễn là mình có từ tâm hay không, chứ không phải mình hoàn toàn thiếu phương tiện để giúp đỡ người khác. Một chén cơm vẫn có thể chia hai được, một manh chiếu vẫn còn đủ chỗ cho thêm một người nằm được. Người ta thường nói chật bụng chứ chật chi nhà là thế ấy. Người triệu phú đem cho 5-7 ngàn bạc không làm cho người ta cảm phục quý mến bằng người nghèo chỉ có 2 bộ quần áo mà đem cho bớt đi 1 bộ. Pháp thí, pháp là giáo pháp, là những lời dạy, những giáo lý của Đức Phật và các bậc thánh hiền tăng, là tam tạng kinh điển. Pháp thí là đem những giáo pháp quý báu ấy mà bố thí giảng dạy cho chúng sinh. Chúng sinh đang mê mẩn xoay dần trong 6 cõi, ghi nghiệp rồi thọ báo, khác nào tỉnh mộng rồi lại mơ. Trong lúc mộng nào biết có mơ, cứ lăn lộn vào đường ái như bướm đâm đầu vào đèn. Vì thế Đức Phật mới đem giáo pháp ra giảng dạy, khiến cho chúng sinh ra khỏi bể khổ luân hồi. Pháp của Phật nhiều vô số lượng, cao bao nhiêu cũng có, thấp bao nhiêu cũng có, đủ cỡ đủ loại cho mọi căn cơ. Dù người nước nào, bậc nào, căn cao hay thấp, sáng hay tối, một khi nghe đến pháp của Phật, tùy sức đều được hiểu cả. Nên trong kinh có câu: Phật thuyết nhất âm, chúng sinh tùy loại các đắc giải. Chúng ta đừng viễn cớ mình còn kém Phật pháp, không thể làm công việc thí pháp được. Như trên đã nói, Phật pháp có vô số lượng pháp môn. Nếu không biết được pháp môn cao thâm thì cũng biết được pháp môn thông thường. Mỗi Phật tử ít ra cũng biết tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, ăn chay. Chúng ta đem những điều ấy chỉ bảo cho người, thế cũng là thí pháp rồi. Nếu làm được những điều ấy với một tấm lòng thành thật, hoan hỷ, cố mong sao cho người chung quanh đi đến với đạo để được lợi ích, thì sự thí pháp ấy còn đáng quý hóa hơn là giảng những giáo lý cao với một thái độ dửng dưng hay tự cao, tự đại. Tuy thế, đã là Phật tử thì chúng ta có bổn phận phải luôn luôn trau dồi, học hỏi để biết rộng hiểu nhiều, hầu tự giải thoát để công việc thí pháp của chúng ta được hiệu quả hơn, phổ biến rộng rãi hơn và ứng dụng trong mọi trường hợp. Thí pháp càng lan rộng thì người xu hướng về với Phật pháp càng nhiều và cõi đời càng bớt đau khổ. Vô úy thí, vô úy là không sợ hãi. Vô úy thí là đem cái không sợ ra thí cho chúng sanh. Sự sợ hãi là một tâm trạng rất thông thường của chúng sanh trong cõi đời giả tạm và đầy đau khổ này. Vậy người có lòng từ bi phải cố gắng làm sao cho chúng sinh chung quanh ta có được sự bình tĩnh, yên ổn của tâm hồn, không hoang mang lo lắng sợ hãi. Vô úy thí không phải là chỉ những người có can đảm, có tài năng, có uy quyền mới làm được. Hằng ngày chung quanh ta biết bao người đang ở trong cảnh sợ hãi. Nếu thật chúng ta có lòng từ muốn giúp đỡ cho họ khỏi sợ hãi thì không có lúc nào là không thể làm được. Một đứa bé đang kinh hãi trước hàm răng nghe của con chó dữ. Một bà lão lo sợ bị xe cán không dám băng qua đường khi gặp nhiều xe cộ. Một thiếu nữ đi đêm sợ ma. Một thí sinh run rẩy trước giờ vấn đáp, vân vân. Đó là bao nhiêu cơ hội mà chúng ta có thể thi hành pháp vô úy thí. Gặp người bị tai nạn, ta đem tài năng hay thế lực ra đùm bọc che chở cho họ khỏi sợ hãi. Gặp người đau ốm lo sợ thần chết mang đi, ta lấy luật vô thường giảng dạy cho họ và bảo họ niệm Đức Quán Thế Âm, Bồ Tát hay Phật A Di Đà, vân vân. Đó là vô úy thí. Tóm lại, bố thí là do lòng từ bi vô hạn mà làm. Nó có một phạm vi rộng rãi vô cùng. Khi nào còn có chúng sinh đau khổ thì ta còn bố thí. hình thức cao nhất của bố thí là bố thí ban mật, nghĩa là bố thí rất nhiều mà không thấy mình có bố thí. Bố thí mà không phân biệt thân sơ, không chấp ta, người, thù, bạn. Bố thí mà không chấp số lượng những vật thí. Như thế là ta đã thành tựu pháp tam luân không tịch về bố thí. Khi ấy, bố thí không còn là một việc làm phúc hay ban ân nữa, mà chính là một việc tự nhiên không thể bỏ qua được, như ăn, như uống, như một bổn phận nhất định hàng ngày. Vậy đã là Phật tử, đã có lòng từ bi thì không thể nào không thi hành pháp bố thí được. Sự thi hành này tùy phương tiện, tài năng, thế lực của mình, và ở trong hoàn cảnh nào cũng làm được, chứ không phải đợi có đủ một số điều kiện nào đó mới làm được. Miễn là ta càng cố gắng giúp ích, cứu khổ cho người được chừng nào thì quý chừng ấy. Ái ngữ nhiếp. Ái ngữ nhiếp là tùy theo căn tính chúng sinh mà khôn khéo nói năng, an ủi, khuyên lơn, nhân thế khiến cho họ sinh lòng thân mến, cảm phục, rồi từ đó họ mới theo ta mà học đạo. Ở đời phần nhiều người ta ỷ của, cậy quyền, đối với mọi người dùng lời không tao nhã, nên làm cho người chung quanh chán ghét. Một khi họ không yêu mến, cảm phục thì tuy trước mà họ giả dạ vân vân mà sau lưng lại không chịu phục tùng, nghe theo. Vì thế nhiều việc phải bị hư hỏng. Tục ngữ có câu: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thật thế, lời nói là một của báo mà mọi người đều có cả, không phân biệt giàu, nghèo, sang hèn. Nhưng cũng lời nói ấy mà người này sử dụng thì nên công việc, còn người kia sử dụng thì lại tan gia bại sản. Sở dĩ như thế là vì một bên biết lựa lời ăn nói dịu dàng, dễ nghe, còn một bên cọc cằn thô tục. Nhiều người để tự bào chữa thường bảo: tánh tôi ngay thẳng và có hơi nóng, nên hay ăn to nói lớn, chứ thật ra tôi không có ác ý. Không có ác ý, nhưng làm cho người chung quanh phải đau khổ, khó chịu vì lời nói khiếm nhã, thô bạo của mình thì có khác chi với người ác. Vậy Phật tử chúng ta muốn cảm hóa, dẫn dắt người chung quanh về con đường chánh, trước tiên phải áp dụng cho được pháp ái ngữ, nghĩa là luôn luôn và trong mọi trường hợp phải dùng lời dịu dàng, êm ái, thương yêu trong khi tiếp xúc với mọi người. Nhất là khi người ta đang ở trong hoàn cảnh khổ thì những lời khuyên lớn, vỗ về lại càng vô cùng quý báu, vì có thể xoa dịu được vết thương lòng và làm cho người ta vô cùng cảm kích, khó mà có thể phai mờ được. Lợi hành nhiếp. Lợi hành nhiếp là làm lợi ích cho người bằng ý nghĩ, lời nói hay hành động, khiến cho người ta sinh lòng thân mến mà theo ta học đạo. Cái gương sáng nhất về phương diện lợi hành là cái gương ngài Trì Địa Bồ Tát, suốt đời ngày thường gánh đất đắp đường, bán cho bằng phẳng hoặc bắt cầu để cho khách bộ hành đi lại được dễ dàng tiện lợi. Ngài thay người già gánh nặng, đẩy giúp cổ xe lên dốc cao, chèo giúp cho người lái thuyền ngược nước. Tóm lại, bất luận việc lớn nhỏ, miễn giúp ích được cho người là ngài không bao giờ từ nan. Xem thế thì không cần phải đợi có đủ phương tiện mới làm lợi ích cho người được, chỉ với một ít sức khỏe cũng có thể giúp được nhiều việc lợi ích cho người rồi. Có khi chỉ cần một ý nghĩ tốt, một lời giới thiệu hay cũng có thể giúp cho người chung quanh có công ăn việc làm. Đối với người giàu có, nhiều phương tiện thì phạm vi hoạt động cho lợi hành lại càng rộng rãi. Họ có thể xuất tiền của ra làm nhà dưỡng lão, nuôi người tuổi già sức yếu để tuổi già của họ bớt đen tối, nguy nan. Hay họ xây viện dục ăn, nuôi trẻ mồ côi cha mẹ, cho chúng học hành và có nghề nghiệp, huấn luyện cho chúng thành những công dân hữu dụng. Hay dựng trại tế bần cấp dưỡng cơm ăn áo mặc cho kẻ đói khó. Hay dựng bệnh xá để cứu chữa những kẻ bệnh tật. Hay xây trường học giúp con em có nơi học hành. Đó là bao nhiêu công việc vô cùng lợi ích, vừa cho đời vừa cho đạo. Những công việc lành ấy sẽ cảm hóa lòng người và hướng họ trở về với con đường giải thoát là con đường của đạo Phật. Đồng sự nhiếp. Đồng sự nhiếp là tùy theo căn cơ, hoài bão, địa vị, nghề nghiệp của người mà lăn lộn vào công việc của họ, cộng tác với họ để một mặt giúp đỡ họ trong nghề nghiệp, một mặt nêu cao gương lành, làm cho họ cảm mến mà theo ta đến gần đảo cạn. Chẳng hạn như khi chúng ta làm công việc trong một công sở, trong một xí nghiệp, trong thương trường hay trong nông nghiệp, mà từ việc lớn cho đến việc nhỏ, từ ý nghĩ cho đến câu nói, ta luôn luôn nêu gương đạo đức, tận tâm tận lực làm việc, sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình cho bạn đồng nghiệp, dần dần những người cộng sự sẽ tiêm nhiễm những đức tánh tốt đẹp của ta và sẵn sàng nghe theo, làm theo những điều ta khuyên bảo. Đồng sự nhiếp là một phương pháp có hiệu quả nhất để nhiếp hóa người chung quanh quay về con đường đạo. Bố thí nhiếp, án ngữ nhiếp hay lợi hành nhiếp, mặc dù đều cảm hóa được người, nhưng không thường trực và không có ảnh hưởng sâu xa như đồng sự nhiếp. Chẳng hạn như người được ta bố thí hay lợi hành thì không phải lúc nào cũng ở bên cạnh ta, mà chỉ thỉnh thoảng có được ân huệ ấy. Còn ái ngữ thì chỉ hãn cuộc trong lời nói, mà lời nói dù có hay ho êm dịu bao nhiêu cũng không thể biến thành cơm thành áo, thành những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống đau khổ thiếu thốn của người chung quanh được. Nhưng với đồng sự nhiếp, ta có thể giúp đỡ một cách thiết thực và thường xuyên cho những người cùng sống trong một hoàn cảnh, một nghề nghiệp với ta. Ta luôn luôn gần gũi chung đụng với họ, nên ta thấu rõ những hoài bão, tâm trạng, nhu cầu của họ. Nhờ thế ta có thể giúp ích cho họ một cách có hiệu quả hơn. Ta trở thành một cột trụ chính cho họ nương tựa. Vì thế, ta có thể nhiếp hóa họ dễ dàng sâu xa hơn. Một sự nhận xét thông thường là ở đâu công sở hay tư sở, nhà máy hay nông trường, hễ có một Phật tử chân chính, thuần thành, gương mẫu, thì ở đó số người theo Phật càng ngày càng đông, càng mạnh. Thứ ba, lợi ích của tứ nhiếp pháp. Nếu ta thực hành đúng theo tứ nhiếp pháp, ta sẽ thấy những kết quả tốt đẹp sau đây. Về phương diện cá nhân, ta sẽ là một con người gương mẫu. Mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động của ta đều là một hạt giống thiện gieo vào ruộng phước, mà sau này ta sẽ gặt được những kết quả quý báu tốt lành. Những gì của ta nói ra, làm ra đều được thông cảm, tán thành, mến phục. Ta có thể thu hút nhân tâm một cách dễ dàng, rộng rãi, và mỗi khi đi đến đâu, ta đều được tiếp đón một cách chân thành, nồng nhiệt. Do đó, ta sẽ dễ dàng thành công trong mọi việc. Về phương diện gia đình, khi người ngoài xa lạ mà còn mến phục, thương yêu ta, thì sao cha mẹ, vợ con, anh em là những người thân thuộc lại không quý mến ta được? Do ảnh hưởng tốt đẹp và uy tín của ta, mọi người trong gia đình đều trở thành thuần lương, đức độ. Và một gia đình gồm những phần tử như thế thì thế nào cũng được trên thuận dưới hòa, trong ấm ngoài êm, nghĩa là có hạnh phúc. Về phương diện xã hội, một người tu hành tứ nhiếp pháp cũng đã gây được ảnh hưởng tốt lành và hoán cải được một phần nào hoàn cảnh xã hội. Số người tu tứ nhiếp pháp càng nhiều thì xã hội lại càng được cải tiến và trở thành thuần lương, thiện mỹ. Người ta thường trách đạo Phật là tiêu cực, yếm thế. Những lời nói chỉ trích sai lầm ấy chỉ đem một giáo lý tứ nhiếp pháp này đã chứng minh cũng đủ đánh đổ được ngay. Thật vậy, nếu áp dụng triệt để tứ nhiếp pháp vào cuộc đời thực tế thì xã hội sẽ được cải tiến một cách vô cùng lợi lạc. Kết luận, như trên đã nói, tứ nhiếp pháp là một pháp môn để cải tiến xã hội một cách có hiệu quả nhất. Nó lấy lợi sanh làm căn bản, lấy hạnh phúc của chúng sanh làm mục đích. Đây chúng ta hãy nhớ lại từng điểm một. Hãy đem của cải giúp cho người túng thiếu, tật nguyền. Đem Phật Pháp giảng nói để cho mọi người cải ác tùng thiện. Đem dũng lực tinh thần hay vật chất để che chở cho người chung quanh khỏi lo sợ. Hãy nói lời ôn hòa nhã nhặn để cảm hóa người ta đi theo con đường lành. Hãy làm lợi ích cho mọi người trong mọi trường hợp. Hãy hòa mình trong cuộc sống, trong công việc của người chung quanh để nhận rõ được những nhu cầu thiết tha của họ, hầu giúp đỡ họ một cách có hiệu quả và đưa dần dần họ về con đường chính. Vậy đã là Phật tử, chúng ta không thể dửng dưng trước những lời kêu gọi lợi tha ấy được. Nếu chúng ta làm ngơ, chúng ta chưa phải là Phật tử chân chính, vì chúng ta đã thiếu hai yếu tố quan trọng nhất để tu hành. Đó là lòng từ bi và tinh thần lợi tha. thiếu hai điểm ấy không bao giờ chúng ta có thể tiến triển trên con đường đạo và thành Phật được. Bán Hoằng Pháp. Bài thứ 9. Lục Hòa. Thứ nhất, tai hại của sự bất hòa. Trong sự sống chung đụng hàng ngày, không có gì tai hại bằng sự bất hòa. Sự bất hòa làm ung độc cuộc sống chung và bắt buộc người ta phải xa nhau, nếu không muốn ở gần nhau để làm khổ cho nhau. Trong gia đình anh em không hòa thì tình cốt nhục chia ly, vợ chồng không hòa thì gia nghiệp chẳng thành, con cái phải bị đau khổ, vì gần cha thì phải xa mẹ, gần mẹ thì phải xa cha. Xóm làng không hòa thì hay sinh ra rầy rà, kiện cáo, chém giết lẫn nhau. Quốc gia không hòa thì sinh ra giặc giả loạn lạc, dân chúng khổ sở. Nhân loại bất hòa thì chiến tranh tiếp diễn, nhân sinh điêu đứng suy tàn. Thứ hai, sự quan trọng của nhu hòa. Đã thấy sự bất hòa nguy hiểm như thế nào, tất nhiên cũng phải thấy đức tánh nhu hòa là cần thiết như thế nào cho đời sống tập thể. Chúng ta thường nghe nói dĩ hòa vi quý, bốn chữ giản dị ấy có một công dụng ích lợi vô cùng. Những ai lấy nó làm phương châm thì bất luận việc lớn việc nhỏ đều thành tựu dễ dàng. Trái lại, những ai khinh thường nó thì công việc chung không bao giờ có kết quả. Sách Nho cũng có nói, thời thế thuận không bằng địa thế lợi không bằng nhân tâm hòa, thiên thời bất như địa lợi bất như nhân hòa. Xem thế thì đủ biết, yếu tố hòa là quan trọng hơn hết trong mọi việc, mọi tổ chức. Gia đình hòa thì gia đình có hạnh phúc, nước nhà hòa thì nước nhà được thạnh trị, nhân loại hòa thì thế giới an lạc. Hiểu biết hơn ai hết sự quan trọng của đức tánh nhu hòa trong đời sống tập thể, Đức Phật đã chế ra pháp lục hòa cho hàng Phật tử. Thứ nhất, định nghĩa. Lục hòa là sáu phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp, từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Hòa ở đây là hòa với mục đích tiến tới sự cao đẹp, đến con đường giải thoát toàn thiện toàn mỹ, chứ không phải hòa một cách nhu nhược, thụ động, ai nói quý cũng ừ, ai nói phải cũng gật. Hòa ở đây cũng không phải là một phương tiện trong giai đoạn để rút thắng lợi về mình rồi lại chiến. Hòa ở đây nhắm mục đích làm lợi cho tất cả, gây hạnh phúc cho tất cả. Trong ấy không có bóng dáng tự và tha, không có so đo ta và người. Thứ hai, lục hòa là những gì? Lục hòa gồm có 6 điểm sau đây. 1. Thân hòa cùng, tức là thân hòa đồng trú. Nghĩa là cùng nhau ở dưới một mái nhà, trong một phạm vi, một tổ chức. Hôm sớm có nhau, cùng ăn cùng ngủ, cùng học cùng hành. Khi đã sống chung đụng hàng ngày như thế thì phải hòa thuận với nhau, không dùng sức mạnh võ lực để lấn hiếp đánh đập nhau. Nếu là anh em, vợ chồng, con cái trong một gia đình thì phải trên thuận dưới hòa, anh ra anh, em ra em, chồng ra chồng, vợ ra vợ, chứ không được lộn xộn vô trật tự, hiếp đáp, sát phạt nhau. Nếu là những Phật tử cùng ở với nhau học tập dưới một mái chùa thì tuy là không phải ruột thịt nhưng cũng là những người con chung của Đức Phật, cùng một lý tưởng mục đích, thì cũng phải lấy cái hòa khí làm đầu, không được chia phe phái, ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ thế hiếp cô, mạnh ai nấy được. Nếu là đồng bào cùng chung sống trong một quốc gia xã hội thì phải lấy sự đoàn kết làm đầu, không được gây cảnh nồi da sáu thịt, chia năm xẻ bảy, làm thành giặc tròm, giặc xóm, sát phạt nhau, chém giết nhau. Người nước ta có câu ca dao rất có ý nghĩa: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Khác giống mà sống chung trên một dạng, còn phải hòa thuận thương yêu nhau, huống chi là cùng một dân tộc giống nòi. Cũng thế, đã là nhân loại cùng chung sống trên quả địa cầu này thì dù là da trắng, da đen, da vàng hay da đỏ cũng là tứ hải giai huynh đệ cả. Đã là giống người như nhau mà lại đem nhau ra chiến trường bắn giết nhau, tàn sát nhau, làm mồi cho súng đạn vô tri thì thật là vô cùng phi lý. Tóm lại, đã cùng chung sống với nhau trong một địa vị, một giới hạn, một hoàn cảnh thì bao giờ cũng phải hòa hảo với nhau. Thứ hai, lời nói hòa hiệp, không tranh cãi nhau. Muốn thân không đánh đập nhau, không đối chọi nhau, khi ở bên cạnh nhau thì lời nói phải giữ gìn cho được ôn hòa nhã nhặn. Trong mọi trường hợp nhất thiết không được rầy rà cãi cọ nhau. Có người thân hòa mà khẩu không hòa, ăn thua nhau từng câu nói, tìm cách mỉa mai châm thập nhau, hạch hỏi nhau từng tiếng một, cuối cùng sanh ra ấu đả nhau. Trong một gia đình cũng vì một lời nói không hòa mà nhiều khi anh em xa lìa nhau, vợ chồng ly tán nhau, cha con không thấy mặt nhau, trở thành những kẻ xa lạ thù hằn nhau. Trong xã hội cũng vì một lời nói không hòa mà nhiều khi quốc gia phải lâm nạn chiến tranh, nhân loại phải bị đẩy vào lò sát sinh thảm khốc. Bởi thế nên thân thể hòa chưa phải là đủ, mà Phật dạy phải hòa cả miệng nữa. Nghĩa là người Phật tử phải nói dịu dàng, hòa nhã với nhau, nhất thiết không được cãi lẫy, gây gỗ nhau. Nếu có gì thắc mắc, cần phải bàn cãi cho ra lẽ, thì tuyệt đối phải dùng lời ôn tồn, hòa nhã mà bàn luận. Thứ ba, ý hòa cùng vui, ý hòa đồng duyệt. Di Thức Học có nói, ý là hệ trọng hơn hết. Nó là động cơ thúc đẩy miệng và thân. Kể công thì nó đứng đầu, mà kết tội nó cũng đứng trước. Công vi thủ, tội vi khôi. Bởi thế cho nên trong một gia đình, một đoàn thể, mỗi người cần phải giữ gìn ý tứ tâm địa của mình. Nếu ý tưởng hiền hòa, vui vẻ thì thân và lời nói dễ được hòa khí. Trái lại, nếu ý tứ bất hòa, thường trái ngược nhau, ganh ghét nhau thì thân và khẩu khó mà giữ cho được hòa hảo. Dù có cố gắng bao nhiêu để thân và khẩu được hòa khí, hay vì sợ một uy quyền gì ở trên mà phải ăn ở hòa thuận với nhau, thì sự hòa thuận này cũng chẳng khác gì một lớp sơn đẹp đẽ tô lên một tấm gỗ đa mục. Một khi sự xung đột bên trong đã đến mức độ không thể chứa đựng được nữa, tất nó sẽ nổ tung ra trong một lời nói hay trong những cái đấm đá. Cũng như tấm gỗ khi đâm mục quá rồi thì thế nào lớp sơn bên ngoài cũng rạn nứt đổ bể. Đức Phật đã thấu rõ như thế, nên Ngài dạy phải có tâm ý vui vẻ, hòa hiệp trong khi chung sống với nhau. Muốn được tâm ý hòa hiệp, phải tu hạnh hỷ xả. Hỷ xả nghĩa là bỏ ra ngoài những sự buồn phiền, hờn giận, không chấp chặt trong lòng những lỗi lầm của kẻ khác. Có như thế, tâm hồn mới tư thái vui vẻ được, và ý nghĩ mới trong sáng thanh tịnh được. Vậy Phật tử chúng ta hãy cố gắng tu hạnh hỷ xả mới được. Thứ tư, giới hòa cùng tu, giới hòa đồng tu. Trong một tổ chức, một đoàn thể nào có trật tự, tất đều có giới luật quy củ hẳn hoi. Trong đạo Phật, mỗi Phật tử tùy theo địa vị cấp bậc tu hành của mình mà thọ lãnh ít hay nhiều giới luật. Người tại gia thì thọ ngũ giới, người xuất gia thì thọ 10 giới nếu là sa di, thọ 250 giới nếu là tỳ kheo, thọ 348 giới nếu là tỳ kheo ni, vân vân. Khi Phật tử hội họp lại hay khi cùng chung sống để tu học, mỗi người tùy theo cấp bậc của mình mà giữ giới. Đã cùng một cấp bậc với nhau thì tất phải thọ giới và giữ giới như nhau, chứ không được lộn xộn, giữ giới này bỏ giới kia bỏ giới nọ, mỗi người mỗi thứ. Nếu có sự vô kỷ luật này thì tất nhiên tổ chức ấy sẽ tan rã. Vì thế Đức Phật dạy, khi Phật tử đã chung sống với nhau thì tuyệt để phải cùng nhau tu những giới luật như nhau, giữ đúng những giới luật của cấp bậc mình. Nói rộng ra, trong một trường học, một gia đình Phật tử, một hội chẳng hạn, bao giờ cũng lấy kỷ luật làm đầu. Trong trường, nếu học sinh không giữ kỷ luật của trường, ai muốn ra cứ ra, ai muốn vào cứ vào, ai muốn học cứ học, ai muốn chơi cứ chơi, thì trường ấy ắt phải sập. Trong gia đình Phật tử, đoàn sinh mỗi người làm theo mỗi ý riêng mình, không tuân năm điều luật của gia đình, không làm theo huấn lệnh của huynh trưởng, thì gia đình Phật tử ấy sẽ tan rã. Trong một hội, hội viên không tôn trọng điều lệ của hội, phân chia giai cấp, tự cho mình sang không cần giữ giới như người hèn, tự cho mình giàu không cần giữ giới như người nghèo, tự cho mình có học thức không giữ giới như người vô học. Nếu có tình trạng như thế, tất hội ấy sẽ tan rã. Nói tóm lại, trong một đoàn thể đạo hay đời, nếu không cùng nhau gìn giữ giới điều, kỷ luật, quy tắc thì chúng ta không bao giờ sống chung với nhau được. Vậy Phật tử muốn hòa hợp cùng nhau để tu tập thì mỗi người cần phải gìn giữ giới luật như nhau. Thứ năm, thấy biết giải bày cho nhau hiểu, kiến hòa đồng giải. Trong sự sống chung, mỗi người hiểu biết được điều gì, khám phá được điểm gì, phải giải bày chỉ bảo cho người khác hiểu. Như thế trình độ hiểu biết mới không chênh lệch, sự tu học mới tiến đều và tinh thần bình đẳng, mới dễ giữ vững giữa những người cùng ở một đoàn thể. Khi ta khám phá ra một điều gì mới lạ, hay có một ý kiến gì hay ho, nếu ta không giải bày cho người chung quanh thì không những ta là một kẻ ích kỷ, mà còn tạo ra một sự tắc nghẽn giữa sự thông cảm với những người khác. Lòng ích kỷ và sự tắc nghẽn ấy là mối dây của sự chia rẽ, bất hòa, xung đột. Trước một vấn đề, mỗi người sẽ nghĩ, sẽ thấy mọi cách, và do đó sẽ gây nghi ngờ, hoang mang trong đoàn thể, và phần đông không biết tin vào ai. Nhất là trong kinh sách Phật vừa nhiều, vừa cao siêu, vừa đủ loại, mỗi Phật tử có thể khám phá ra một khía cạnh khác nhau, tìm ra một ý nghĩa có thể đúng mà cũng có thể sai. Trong những trường hợp ấy mà không gấp rút giải bày quan điểm, ý kiến của mình cho mọi người trong đoàn thể hiểu biết thì khó mà có thể sống hòa hiệp với nhau. Thứ sáu, lợi hòa cùng chia cân nhau, lợi hòa đồng quân. Về tài lợi vật thực, đồ dùng phải phân chia cho cân nhau hay cùng nhau thỏa dụng, không được chiếm làm của riêng hay dành phần nhiều về mình. Trong khi sống chung, nếu có người đem cho vật thực, y phục, mền chiếu, thuốc thang, vân vân, thì phải đem quân phân tất cả, nghĩa là chia cho đều nhau, không vì tình riêng kẻ ít người nhiều, kẻ tốt người xấu, nhưng phải lấy công bằng làm trọng, giữ được như thế, thì dù ở chung nghìn người cũng vẫn hòa vui. Trái lại nếu vì tình tư, ý riêng, tham tài, ham lợi, thì dù chỉ có vài ba người chung sống với nhau, cũng không thể hòa được. Trong xã hội sở dĩ có sự xung đột dữ dội, phân chia giai cấp cũng do vì thiếu sự lợi hòa đồng quân cả. Người giàu thì giàu quá, kẻ nghèo thì nghèo sơ, kẻ dinh tử nguy nga ruộng đất cò bay thẳng cánh, có kẻ không có một chòi tranh vách đất. Do đó không thể có hòa bình được. Người vô sản xung đột với kẻ hữu sản, nước nghèo đói sanh sự với nước phú cường. Nếu nhân loại thâm hiểu rằng cuộc giàu sang phú quý trong nhân gian như hạt sương đọng trên cành hoa, công danh vinh hiển trên đời như bọt nước nổi trên mặt biển, thì chắc sự chênh lệch giữa giàu và nghèo sẽ bớt đi nhiều lắm, và nhân loại sẽ bớt xung đột nhau hơn. Với một tinh thần bình đẳng lợi tha, từ bi cứu khổ, với một trí tuệ xoay thấu rõ sự vô thường, giả tạm của cuộc đời, Đức Phật đã dạy, có tài lợi nên tùy phản chia sẻ cho nhau, hay triệt để hơn nữa, lợi hòa đồng quân. Vậy chúng ta đã là Phật tử, phải nên cố gắng thực hành cho được lời dạy ấy. Kết luận, để có một ý niệm tổng quát về lục hòa, chúng ta hãy ôm lại một lần nữa những ý chính trong sáu điều chỉ bảo của Đức Phật. Hãy chung sống với nhau một cách hòa hợp, hãy chung lưng đấu cặp, đùm bọc nhau, chứ không nên dùng võ lực để đàn áp nhau. Hãy nói năng với nhau một cách dịu dàng, hòa nhã. Nếu có điều gì thắc mắc cần bàn cãi, thì cũng phải bàn cãi trong ôn hòa, lễ độ. Hãy nuôi dưỡng ý tốt đẹp đối với nhau, hãy trao dồi đức hỷ xả, đừng bao giờ thù hiềm ganh tị nhau. Hãy giữ đúng giới luật như nhau, hãy lấy kỷ luật làm đầu. Vô kỷ luật thì không một đoàn thể nào có thể tồn tại được. Hãy giải bày những sự hiểu biết, những ý kiến của mình cho người chung quanh. Người thông hiểu nhiều phải có bổn phận chỉ bày cho người hậu tiến và dẫn dắt họ đi kịp mình. Hãy chia đồng đều tài lợi thu thập được cho những người cùng sống chung với mình, để mọi người đều được thỏa mãn vui vẻ. Sáu điều dạy trên đây, nếu chúng ta thực hiện một cách triệt để thì trong gia đình, cha mẹ, vợ chồng, anh em đều hòa thuận yên vui, gia nghiệp mỗi ngày mỗi thịnh đạt, quốc gia được hùng cường thịnh trị, thế giới được hòa bình an lạc. Riêng về trong giới Phật tử chúng ta, nếu áp dụng đúng đắn pháp lục hòa thì sự tu học của chúng ta mau được tiến bộ, con đường giải thoát được gần hơn và cảnh giới cực lạc không phải chỉ là một ước vọng. Vậy xin khuyên các Phật tử mỗi người sau khi học hiểu rõ lục hòa phải thực hành cho được và khuyên mọi người thực hành theo để cùng hưởng hạnh phúc chung. Ban Hoằng Pháp.